vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Khánh Tiên kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Phật giáo Úc Châu Hương Từ Bi, được phát sóng mỗi trưa thứ bảy trên đài Tuviana. Thưa quý vị, chương trình tuần này, chúng tôi sẽ bàn đến vấn nạn xã hội được coi như là đang gia tăng ở Úc, một đất nước thanh bình và hiền hòa, đó là vấn nạn khủng bố. Thưa quý vị, gần đây chúng ta nghe thấy vấn nạn khủng bố được nhắc nhở nhiều trên truyền thông báo chí. Hôm nay Khánh Tiên xin phép đề cập đến một khía cạnh của chủ đề khá phức tạp này dưới cái nhìn lướt qua dưới con mắt từ bi của Đạo Phật. Thưa quý vị, theo những tin tức gần đây, chúng ta biết được con số những người Úc tham gia vào tổ chức IS, một tổ chức cực đoan Hồi giáo, ngày càng gia tăng cả nam lẫn nữ, mọi sắc tộc, chứ không riêng người Úc gốc Trung Đông. Có cả người giấu người thân tham gia chính phủ Iraq hoặc Syria để đối kháng lại tổ chức IS, rồi bị thiệt mạng ở phương xa. Những tình trạng này đã trở thành mối lo ngại cho cộng đồng sắc tộc, đặc biệt là gốc Trung Đông và cho cả nước Úc, nếu người công dân Úc ra khỏi nước Úc để tham gia những hoạt động chống lại tổ chức IS hoặc tham gia tổ chức IS đều coi là những hành động bất hợp pháp. Mà điều mà chính phủ cũng như cộng đồng lo ngại là an toàn cho chính bản thân những công dân Úc này. Họ cũng có thể là mối đe dọa cho nền an ninh nước Úc nếu họ đã bị nhiễm với những ý tưởng không lành mạnh ngay trong nước Úc, và nếu ra đi hoặc trở về an toàn, họ có thể làm ảnh hưởng cộng đồng Úc với những tư tưởng lệch lạc với cuộc sống hiện tại. Và ngay cả tháng 12 năm 2014, chúng ta đã chứng kiến một cuộc khủng bố tại Martin Place, Sydney, làm tổn thương những người vô tội và thiệt mạng cho hai người, và nếu tính luôn người khủng bố là ba người. Còn gần đây hơn, trong tháng 3 năm 2015, thì có những em dưới tuổi vị thành niên của bỏ nước, chạy trốn, ra nước ngoài để tham gia tổ chức cực đoan IS, nhưng rất may các em đã bị chặn đứng lại tại phi trường và được trả về gia đình các em an toàn. Kính thưa quý vị, mỗi ngày con số các thành viên thanh niên tham gia tổ chức IS, nhóm cực đoan Hồi giáo ngày càng gia tăng. Đây là những công dân Úc, nam nữ, đủ các sắc tộc, trong đó có cả gốc Việt Nam, và kể cả trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Những tin tức như thế này làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại, chúng ta là thành phần của xã hội Úc, thì chúng ta phải làm gì trong công cuộc bảo vệ tự do, bảo vệ quyền làm người và bảo vệ người thân của chúng ta, để các con em chúng ta không phải sa ngã vào những tổ chức cực đoan Hồi giáo IS hay những tổ chức tương tự. Thưa quý vị, Khánh Tiên đã đem những thắc mắc của mình nhờ vị thầy khả kính giúp giải đáp và chia sẻ đến với quý thính giả một khía cạnh dưới quan niệm của Đạo Phật. Khánh Tiên kính mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với thầy Thích Như Định. Thầy là trụ trì chùa Thiên Ấn ở thành phố Sydney. A Di Đà Phật, thưa thầy, càng ngày chúng ta không thể nào mà không nghĩ đến cái vấn đề khủng bố, tuy là mình đang sống trong một nước Úc rất là hòa bình. Vì cứ mở TV lên, mở radio lên là mình nghe xung quanh thế giới có những cái cuộc khủng bố, rồi ảnh hưởng nhờ những người Úc đi overseas. Nhưng mà gần đây thì tại nước Úc mình cũng có những cái vấn đề khủng bố, như là gần đây nhất là tại Sydney, thưa thầy, tại quán cà phê ở Martin Place đã làm chấn động, con nghĩ là rất là nhiều người. Tại vì nó happen giống như người ta nói là right at your doorstep. Thì gần nhà thì mình có bị động nhiều hơn, thưa thầy.
những hành động mà thường người ta có thể nói là vô lương tâm như vậy, đi gây thiệt hại và thiệt mạng đến những người vô tội. Vì trong cái buổi đó thì đã bị chết hai nạn nhân, và cô nghĩ là nó đã làm lay động con người ta. Tại vì người ta thấy đa số những người mà khủng bố đều là đạo Hồi, thì người ta cho là tôn giáo, người ta chỉ nắm chung là tôn giáo thôi. Và từ đó thì những tôn giáo khác hoặc là đạo Phật cũng có thể bị ảnh hưởng, thì làm cho người ta càng ngày càng mất lòng tin đi với những tôn giáo. Thì bây giờ đạo Phật của mình phải làm sao, nhất là mấy người Phật tử Việt Nam của mình, thưa thầy?
Thật sự ra đó, cái vấn đề khủng bố thì nó có nhiều cách khủng bố. Cái hình thức mà khủng bố mà làm cho người ta dễ thấy là khủng bố đi giết hại người khác. Như vừa rồi một cái việc đáng tiếc xảy ra ở Sydney, lẽ ra là không xảy ra thì quá tốt cho nước Úc nói riêng và nhân loại nói chung. Nhưng mà cái khủng bố xưa nay, từ hồi có nhân loại đến giờ thì rất là nhiều khủng bố. Nó khủng bố trên sách vở, nó khủng bố trên lý tưởng, nó khủng bố trên giáo điều. Nhưng mà thời gian gần đây, sau khi mà con người càng văn minh thì lại càng chế ra những cái vũ khí tối tân độc hại, thì những thần tử mà họ không có cái tâm từ, cái vô minh của họ quá nhiều, quá nặng, và họ mang một cái chủ thuyết giáo điều của một cái tổ chức nào đó, rồi họ có những cái tinh thần cực đoan, họ nghĩ rằng ai không theo họ, hay là ai mà chống trái với họ, hay là ai mà không đồng tình thì họ sẽ tiêu diệt những người đó. Hiện nay trên thế kỷ thứ 21 này, nhân loại đã là khá tiến triển, nhưng mà có những cái tâm hồn như vậy nó cũng còn quá nhiều. Thì cái đó là một cái nghiệp chung của nhân loại hiện nay. Cái anh khủng bố đó mình thấy mà vừa rồi đó là một cái nhỏ thôi. Còn có những cái tư tưởng, có những cái chế độ, có những cái chủ trương mà họ đưa ngấm ngầm khủng bố nó lớn kinh khiếp, nó có thể giết hại nhân loại. Như trường hợp Đệ Nhất Thế Chiến xảy ra, rồi Đệ Nhị Thế Chiến, rồi sau này không biết là cái gì xảy ra nữa. Tuy nhiên nếu mà con người mà không có tu tập, không có sửa đổi, thì cái vô minh phiền não mà được nung nấu nhiều quá thì họ sẽ gây cho nhân loại rất là đau thương. Một cái điều đáng tiếc vừa rồi ở nước Úc là một cái nước rất là hiền lành mà lại xảy ra, thì chúng tôi cũng không có cái gì là lạ lắm, là vì nhân loại trên thế gian này mà thiếu tu tập là sẽ còn dài dài. Khủng bố trong gia đình, khủng bố của tổ chức, khủng bố của xã hội, khủng bố của nhân loại, nó nhiều cách khủng bố lắm. Cái anh vừa rồi mà ở cái quán cà phê mà khủng bố đó là một cái khủng bố hiện hữu cho mình thấy. Nhưng mà có những người họ đưa ngấm ngầm, họ khủng bố, họ mượn cái cây viết, mượn bằng cái kiến thức của họ, họ đi xuyên tạc tôn giáo khác, họ đi xuyên tạc tổ chức khác, họ viết ra thành sách vở, họ viết ra thành văn chương, họ chữ rủa, họ đào bới, họ gây cái tai hại cho thế hệ này đến thế hệ khác. Tại sao mà Liên Hiệp Quốc sau khi họp ở các nước trên thế giới này, trong các cái tôn giáo lớn, thì họ quyết định đưa ra là đạo Phật là đạo của nhân loại. Đạo Phật là cái ảnh hưởng cũng như cái số người có cái số lượng rất đông, nhưng mà cái chất lượng mà ghi thành văn bản, ghi thành con số đó thì sao ra nhỏ hơn mấy cái tôn giáo kia. Hàng năm Liên Hiệp Quốc có tổ chức Phật đản lấy cái ngài Đức Phật để mà làm cái tôn giáo của nhân loại trong hiện nay, là vì đạo Phật từ khi Đức Thế Tôn ra đời cho đến giờ hơn 2600 năm, chủ trương của đạo Phật dầu nước này, dầu hệ phái khác, chưa bao giờ chủ trương gây đau khổ cho nhân loại. Xét trên lịch sử là riêng về đạo Phật, chúng tôi không dám nói gì những tôn giáo khác. Nếu mà ai mà hành hạ, ai mà áp bức đạo Phật, thì đạo Phật bằng tính cách là tự lên tiếng, tự kêu gọi, tự làm cho người ta hiểu mình hơn, biết mình hơn, để rồi họ bỏ đi cái tâm mà ác độc, cái tâm khủng bố đó. Còn nếu mà họ làm quá thì mình tự thắp đuốc tức là lấy cái thân này để tự thiêu, để rồi tiêu gọi cái lương tri của người ta. Với thí dụ như bây giờ ở bên Trung Quốc, họ áp bức Phật giáo Tây Tạng quá, các vị sư cũng như các vị Phật tử ở Tây Tạng họ tự thiêu để họ kêu gọi đánh động cái lương tâm của chế độ cầm quyền đương thời, để cho chế độ đương thời cũng như thế giới thấy được và để mà can thiệp một phần nào đừng áp bức. Cũng như Phật giáo Việt Nam cũng bị một cái nạn cách nay 50 năm về trước, cũng bị một cái luồng tư tưởng, một số người rất là ít chứ không đông, nhưng mà họ có cái quyền độc tài, họ lại cũng dùng những cái khủng bố, cái áp bức. Thì lúc đó Phật giáo cũng rất là khổ đau, và cũng có những vị sư, những vị Phật tử cũng tự thiêu để đánh động lương tâm. Nhờ cái sự đánh động lương tâm đó mà sau đó họ giác ngộ, họ chuyển hóa. Chứ đạo Phật không có chủ trương là khi người ta áp bức mình rồi mình đem bom, đem đạn tới để mình đánh trả người ta. Đạo Phật trải qua bao nhiêu ngàn năm lịch sử và rất là nhiều hệ phái, chưa bao giờ có một cái chủ trương là đi đánh phá người khác hay gây đau khổ cho người khác. Cái đó là một cái tinh thần rất là đặc biệt của đạo Phật. Trong khi những tôn giáo khác họ có lập ra cái hệ phái, họ có lập ra những đội quân, họ có lập ra những cái chủ trương, ai mà không tin họ hay là quỷ bán họ, họ sẽ có một cuộc biện pháp thế này thế khác. Nhưng mà đạo Phật chỉ làm cho người ta giác ngộ và trở thành một người bạn. Đạo Phật không có kẻ thù. Đạo Phật là chỉ những người hiểu biết, và những người chưa hiểu biết thì mình tìm cách mình làm cho người ta hiểu biết. Còn nếu không đủ nhân viên, không đủ phương tiện làm cho người ta hiểu biết thì đành chỉ cầu nguyện cho họ trở về biết cái tâm lành của họ mà thôi. Chứ đạo Phật không có chủ trương trả thù. Cho nên trên tinh thần đạo Phật là một cái đạo hòa bình của nhân loại, thì chúng tôi hy vọng cũng tin rằng là cái giáo lý của đạo Phật nó bình đẳng, nó không có ép buộc ai đi theo đạo Phật hết. Đạo Phật là đạo đến để mà hiểu chứ không có đến để mà tin. Vì Đức Phật chủ trương là tin ta mà không hiểu ta là ủy bán ta. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, là căn bản. Cái tâm từ bi của Đức Phật cũng như cái giáo lý mà bình đẳng của đạo Phật sẽ đem lại cái hòa bình cho nhân loại nhiều hơn.
Vậy là trước những cái tình hình khủng bố nhiều hơn thì giống như thầy dạy là phải tu tập.
Yeah.
Mình tu tập để giữ vững niềm tin, để diệt trừ bớt vô minh của mình.
Yeah.
Và giúp những người xung quanh tu tập và tìm về đạo Phật.
Dạ đúng ra thì mỗi người mà có cái duyên với đạo Phật thì mình tự tu cho mình tự gội rửa cái tâm sân hận, tâm phiền não, tâm si mê của mình, là mình đã đóng góp cho xã hội một cái ngọn đèn nho nhỏ để rồi mình cải hóa cho mình trước. Bởi vì một người mà vô minh phiền não mà khởi lên á thì gây cho biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao nhiêu nhân loại bị tan tác. Cho nên mình cứ lo tu phần mình. Rồi trên đạo Phật chủ trương là thăng giáo mới tới khẩu giáo mới ý giáo. Cho nên vì vậy mà thăng giáo là chính nơi mình phải tu tập trước, phải sửa đổi trước. Rồi nhờ cái đó mà nó không gây đau khổ cho mình, không gây đau khổ cho người là đã có lợi ở trong đó rồi. Nhưng mà đạo Phật chủ trương là phần ai cứ lo tu tập thì đó là đã đóng góp cho nhân quần, cho xã hội, cho chúng sanh. Ai gì là Phật?
Như thầy nói về cái vấn đề khủng bố đó thì giống như chúng ta nhận thấy là nếu không phải nói là hết thì đa phần những nhóm khủng bố là từ đạo Hồi, họ dựa tin đạo Hồi. Và với cái mạng lưới rộng lớn của thế giới bây giờ, internet rất là được phổ biến, thì từ những nước xa xôi họ cũng có thể thu hút những thành viên của họ từ những cái nước rất là văn minh, Mỹ hoặc là nói gần nhất mình là Úc nè. Thì những cái giới trẻ bị thu hút vô những cái mạng lưới tổ chức không có được lành mạnh này, thưa thầy. Và con nhận thấy gần đây là có chẳng những có người Úc mà người Úc gốc Việt, thưa thầy, thì nói là gần hơn đối với mình nữa đó. Theo thầy thì tại sao những người trẻ này có thể bị thu hút vào những cái hoạt động như thế này? Và mình là một cộng đồng hoặc là một gia đình thì có thể làm gì để giúp ngăn ngừa những trường hợp như vậy có thể xảy ra, đừng xảy ra trong tương lai?
Bởi vì cũng rất đáng tiếc là người Việt Nam của mình á, thì xưa nay cũng ít có khi mà gia nhập khủng bố mà trong thời gian gần đây thì như cô cho biết là cũng có một người gốc Việt mà gia nhập vào khủng bố, thì nó không có gì là lạ. Bởi vì có cái internet hiện nay đó, nó là một con dao hai lưỡi, nó phổ biến rất là nhanh và nó kêu gọi cũng rất là dễ. Thì có những luồng tư tưởng họ bị cực đoan, họ bị buồn phiền một cái gì đó, hay là họ hiểu một cách lệch lạc gì đó. Thì chúng sanh ở trong cái thế giới này thì mình cũng không có gì là lạ, từ xưa nay nó cũng như vậy. Thì mía sau có đốt, nhà vào có nơi, cho nên như vậy mà cái cộng đồng nào, cái tổ chức nào, cái dân tộc nào, cái xã hội nào, nó cũng có những thành phần tốt và thành phần xấu. Nhưng mà rất đáng tiếc là có một cái nhóm người, họ nhân danh cái tôn giáo, họ nhân danh cái giáo điều nào đó, rồi họ lại làm những chuyện tổn thương cho cái tôn giáo họ, và họ cũng làm cho nhân loại đau khổ. Thì cái thế giới hiện nay của Tây Phương cũng như là Đông Phương, họ lấy cái giáo dục làm căn bản. Ngày xưa đó, cái thời kỳ quân chủ á, thì lấy cái sự áp bức để đè, nhưng mà càng đè thì nó lại càng có những cái mối dây khác, cho nên lấy ăn mà trả oán á, thì oán tiêu tan, mà lấy oán mà trả quán á, thì oán chặt trần. Cho nên bây giờ cái chủ trương của thế giới gần như họ lại giáo dục nhiều hơn. Thí dụ như những năm gần đây ở Afghanistan, Liên Hiệp Quốc bỏ tiền ra để giáo dục cho con người hiểu biết và học hành, có cái căn bản thương yêu nhân loại nhiều hơn. Còn ngày xưa có những cái nhà nước, có những cái chủ trương họ không cho con dân họ đi học, họ sợ đi học rồi nó văn minh rồi nó chống trái với họ, cho nên họ không cho đi học. Thì bây giờ cũng còn một cái nhóm nho nhỏ ở trên thế giới, họ cũng chủ trương là không cho những người đi học, vì đi học là họ khó sai biểu. Cho nên vừa rồi ở bên Pakistan cũng có một cái cô rất là trẻ, có chưa đầy 20 tuổi mà đã được lãnh cái giải thưởng Nobel hòa bình. Đó là một cái cô đó là cũng là một cái tiếng chuông để giống lên cho nhân loại ý thức được cần phải học hiểu. Mình đừng có quá cực đoan, mình đừng có nghĩ là cái tôn giáo mình là số một, mình đừng có nghĩ là mình muốn đùa ai, mình cũng muốn kêu gọi ai cũng theo tôn giáo mình, để rồi mình gây ra đau khổ cho nhân loại. Cái điều đó nên tránh, vì mình phải tìm hiểu, mình phải học hiểu mỗi cái tôn giáo nó có một cái giáo điều riêng. Nhưng mà cái khủng bố mà hiện hữu mình thấy đó, nó cũng đau khổ, nhưng mà cái khủng bố hiện nay là cái khủng bố về văn chương, về sách vở, về báo chí rất là nguy hiểm. Họ có những người họ rất là có trình độ, nhưng mà vì do họ vô minh phiền não, do họ có thành kiến riêng tư, họ dùng bằng cái văn chương, bằng cái ngòi bút của họ, họ viết lách ra, họ khủng bố cầu nhân loại, nó rất là đau khổ và nó rất là lệch lạc cho thế hệ này qua thế hệ khác. Còn mấy cái anh mà giết người đó thì thấy cho mà được ít nguy hiểm hơn là cái khủng bố gì đó thì em chưa. Nhất là những cái tờ báo của Việt Nam mình thôi, chứ không xa. Những cái tờ báo coi như là chuyện có nói không, chuyện không nói có, cho nên họ nói là báo cũng rất là nguy hiểm, con dao hai lưỡi.
Như thầy dạy là tu học là vấn đề rất là quan trọng. Ở đây với cái nền giáo dục ở nước Úc này rất là văn minh, nhưng mà hình như họ chú trọng về vấn đề tư duy, giống như về intelligence đó này, về thông minh nhiều hơn. Trong những cái trường học thì con thấy là họ không có dạy về tôn giáo, chỉ có những trường đạo thì họ dạy về Chúa, còn những cái trường bình thường thì họ không có dạy về đạo đức nhiều hoặc là tôn giáo nhiều. Thì thầy nghĩ có thể đó là một cái chỗ mà mình nên nhìn lại, hoặc là mình nên cố gắng đóng góp một phần nào về lĩnh vực giáo dục, phải.
Dạ đúng, cái đó thì cái nhân loại hiện nay thì nó cũng có một cái phần về đạo đức, nó hơi có một cái phần suy vi. Có những cái trường tư thục mà của những cái tổ chức, những cái tôn giáo mà họ có cái điều kiện hoặc là họ có một cái ưu đãi rõ ràng, chính phủ ở nước Úc này cũng có cái ưu đãi riêng tư dữ lắm, chứ không phải là không. Có những cái tổ chức, những cái tôn giáo thì lại xin được những cái funding, tức là những cái quyền lợi. Có những cái tôn giáo cũng xin tiếng nói rất là kêu là bình đẳng, nhưng mà xin không có dễ đâu, rất là khó. Cho nên là họ lấy qua con đường giáo dục, họ muốn truyền đạo, họ qua con đường giáo dục. Thật sự đó, mình không phải trách họ, nhưng mà cái mình trách mình trước, là vì cái khả năng của Phật giáo Việt Nam nói riêng, gần như quý thầy đi qua đây rồi cũng lớn tuổi rồi, cũng lo cái cơ sở để cho Phật tử có nơi tu tập, cho quý thầy có nơi ở để mà tu học. Rồi cái trình độ tiếng Anh, trình độ về Phật pháp thì mình có, nhưng mà trình độ kiến thức về tiếng Anh thì là mình không đủ. Nhiều trường học họ cũng yêu cầu mình đến cái giờ giáo lý, cái giờ tôn giáo thì mình cũng nên có những cái giờ giáo lý. Nhưng mà thật sự ra có nhiều thầy cũng đi dạy được, có nhiều thầy không có đủ trình độ tiếng ngoại ngữ để đi dạy, cho nên cái đó là một cái điều thất sót. Cho nhà nước họ cũng có cái chủ trương là cho các tôn giáo phát triển, nhưng mà cái lỗi cũng là tự mình, biết cái phước của mình đã tới đó thì mình cũng hai cái đó thôi, chứ giờ mình muốn thêm đó thì mình cũng khổ thôi chứ không cũng được cái gì. Thì thôi thì mình cứ ra lo mỗi thành viên, mỗi người con Phật lo mà tu tập, lo mà sửa đổi, thì mai ra mình chuyển hóa cho bản thân mình khỏi có đau khổ, và những người chung quanh mình, cái nhóm nhỏ nhỏ của mình cũng bớt đi cái sự mà bức xúc nơi cái việc làm của mình. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi mong mỏi được tới đó thôi, chứ còn đi xa hơn nữa thì chúng tôi cũng chưa không dám nghĩ đến.
À, như vậy thì qua cái làn sóng này đó sư thầy, nếu mà những người trẻ hoặc những người Phật tử nghe được thì thầy có lời khuyên gì đối với những người trẻ?
Vậy những người trẻ, những người già, những người nào cũng bất cứ, và thì phàm làm việc gì phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Trên tinh thần của người con Phật á, việc làm gì giàu nhỏ giàu lớn mà lợi cho mình, lợi cho người, thì đó là những người Phật tử, những người đệ tử Phật nên làm. Còn những việc gì mà chỉ lợi cho mình mà hại cho người khác thì những người Phật tử cũng như những người có cái tâm từ bi thì không nên làm một cái gì mà tổn hại cho người khác, chỉ có lợi cho mình. Hay là hoặc là gì mình cực đoan, mình coi như mình hứng chí lên rồi mình làm những cái chuyện mà giống như để được nổi lên, hay là mình chạy theo một cái luồng tư tưởng mà mình thiếu đi một cái sự suy nghĩ, gây cái ảnh hưởng đau khổ cho mình, đau khổ cho người và xấu hổ cho dân tộc của mình. Cái điều đó chúng tôi mong mỏi những người bất cứ là trẻ hay già, ai mà có những cái tư tưởng mà không có được nhẹ nhàng, không có được coi như là quân bình á, tức là lợi chỉ lợi cho mình mà không lợi cho người khác á, thì nên suy nghĩ lại, thì để chúng ta cùng với nhau xây dựng cái xã hội, xây dựng cái đất nước này, cũng như là đừng có làm quen ố cái dân tộc, nhất là những cái anh Việt Nam mà vừa rồi có những cái tư tưởng đó, và không phải riêng gì mình anh đó mà còn có những anh khác cũng còn đương chớm nở. Thì mong rằng cái lời góp ý của chúng tôi đó, mong quý vị suy nghĩ lại và có thể thực thi được thì là cái điều mong mỏi của chúng tôi.
Dạ, và nhân đây thì con cũng xin thầy có đôi lời đến với những nạn nhân trong những vụ khủng bố, nhất là ở Sydney vừa rồi, hoặc là gia đình của họ.
Dạ.
Thưa thầy.
Dạ, thì cái việc vừa đầu mà có hai vị, một vị mà trạng sư với một vị mà quản lý cái quán cà phê đó mà ra đi á, là một cái điều đáng tiếc không thể xảy ra. Nhưng mà đã xảy ra rồi thì chúng tôi cũng thành tâm cầu nguyện cho những cái vong linh đó, những cái thần thức, những vị đó cũng được nhẹ nhàng và cũng không có nên ôm một cái mối buồn phiền mà ra đi. Nếu mà mình ôm cái buồn phiền ra đi thì đời sau mình sẽ sanh trong con đường tối nữa. Trong đó có một anh Phật tử, cái anh mà quản lý nhà hàng là theo thể phái Tây Tạng, cho nên cái ngày đó có mấy vị sư Tây Tạng có đi đưa, và cái cô trạng sư bên kia thì tôn giáo khác, thì những vị lãnh đạo tôn giáo kia cũng có đi hộ niệm, đi đưa đám. Thì riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi coi là những người đó là những người bất hạnh, và trong đó cũng có những cái bất hạnh chung của chúng tôi nữa. Thì chúng tôi mong mỏi rằng những cái vong linh đó được nhẹ nhàng buông bỏ hết để được đi siêu thoát, và mong mỏi những người còn sống lại, nhất là gia đình, cũng nên lắng lòng để làm việc thiện, để mà hướng về cho nhân loại, cho bản thân mình được nhẹ nhàng và cho những người khác cũng được nhẹ nhàng. Cũng không nên hận thù một vị nào hết, vì nếu chúng ta hận thù thì chúng ta sẽ đau khổ mà thôi. Cũng mong rằng những người có những cái tư tưởng mà gây đau khổ cho người khác cũng nên quan hỷ để mà bỏ để mà cùng với nhau sống trên cái tinh thần hòa bình và xây dựng cho xã hội được tốt đẹp. Cái đó là cái điều chúng tôi mong mỏi như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, những người mà đang nghe chương trình này thì có thể là gia đình không có trực tiếp bị ảnh hưởng, nhưng mà nghe qua thì thấy là việc rất là bình thường, là sao sáng là mình cũng đi làm rồi đi tới quán cà phê như mọi hôm để uống một ly cà phê. Đạo Phật mình nói là vô thường, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đó thưa thầy. Thì nếu mà những người Phật tử đang có duyên đang nghe đó, thì thầy có thể cho họ một lời khuyên để họ có một cuộc sống an lạc, hoặc là giống như thầy nói là lỡ như mà chuyện gì có xảy ra thì mình ra đi một cách thanh thản, nhưng mà làm sao mới là thanh thản được thưa thầy?
Cái sự giải thoát của Đạo Phật á là không trói buộc, mà trói buộc ở đây tức là chấp. Cái gì mà mình tự nhiên mình chấp nhất nó thì nó nặng nề, mà không chấp nó thì nó nhẹ nhàng. Cho nên thật sự ra một cái việc gì mà xảy ra, dầu lớn dầu nhỏ đều có ảnh hưởng chung hết, chứ không phải là không ảnh hưởng. Một cái cơn chấn động, mình liền một cái viên sỏi xuống dưới, một cái viên đá xuống dưới cái hồ nước, mình thấy chỗ đó nó bị động, nhưng mà thật sự cả cái hồ nước nó đều bị động hết. Cho nên những người nào mà có cái duyên mà được nghe những lời chúng tôi mà nói, thì quý vị nhận xét rồi quý vị cũng hoan hỷ, và cũng nên cẩn thận, và cũng nên cũng đừng quá bi quan trên cuộc sống. Cái gì đi nữa thì nó cũng phải có cái trọng nghiệp và cái biệt nghiệp, chứ không phải là dễ. Có nhiều khi có những người trong cái hoàn cảnh đó mà lại xảy ra chuyện, có những người cũng trăm y cái hoàn cảnh đó mà là không xảy ra chuyện, thì cũng tùy. Cho nên cái xã hội này mình cứ sống một cách bình thường, và sống một cách an lành, sống một cách mà lành mạnh trên cái tư tưởng sáng suốt, chứ cũng đừng có quá bi quan. Vì chúng ta mà bi quan thì không giải quyết được chuyện gì, mà chúng ta cũng đừng có quá chủ quan thì sẽ sanh ra những cái chuyện không hay xảy đấy. Cho nên cái vừa rồi ảnh hưởng cho kinh tế Úc, coi như thất thoát gì vấn đề chứng khoán cũng như là vật giá trong cái mùa nghỉ lễ New Year năm nay, mắc cũng không phải là số tiền rất là, không phải là số tiền ít, bởi vì nó ảnh hưởng cho vấn đề kinh tế rất lớn, nó gây ra một cái chuyện không may xảy ra. Thì từ chứng khoán cho tới buôn bán cho tới thương vụ lớn nhỏ đều bị ảnh hưởng. Một con sâu làm rầu nồi canh, cho nên chúng ta không nên làm con sâu, mà phải làm cái cọng rau để mình nấu canh, được cho mình cũng được ăn và mọi người cũng được thưởng thức. Đó là cái điều chúng tôi nghĩ như vậy.
Dạ. Dạ. Phật, cảm ơn thầy rất là nhiều.
Qua những chia sẻ của thầy, chúng ta thấy được vì chúng sanh mê muội, bị vô minh che lấp nên gây đau khổ cho chính mình và cho những người chung quanh. Là những người hiểu biết và là người Phật tử, chúng ta hãy tiếp tục rải lòng từ và cầu nguyện cho tất cả những nạn nhân cũng như hung thủ được siêu thoát, và cầu nguyện cho người thân và gia đình họ. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người còn sống được hiểu biết và thông cảm, để nhân loại sống trong hài hòa và được những ngày an bình. Kính thưa quý vị, Hương Từ Bi kính mời quý vị hãy gọi về cho chúng tôi chia sẻ những câu chuyện mà quý vị biết được, hoặc quý vị có bất kỳ thắc mắc nào dù có liên quan đến chủ đề này hay không, hãy liên lạc với chúng tôi qua điện thư hươngtubi123@gmail.com, hươngtubi123@gmail.com, hoặc qua số điện thoại di động 0451 094977. Xin lặp lại 0451 094977. Trước khi dứt lời, cảnh tiền kính chúc quý thính giả một cuối tuần an lạc, hạnh phúc. Kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nếu Có Yêu Tôi của nhạc sĩ Trần Duy Đức qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Elvis Phương, sẽ thay mặt làm lời tạm biệt cho chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Đến lúc tôi xa người, đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi, ôi buồn làm sao nói lời tạ từ. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời. Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi, tôi chẳng làm sao tả lỗi cùng người. Rộn ràng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Rộn ràng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ, đời ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi nằm xuôi tay, trôi dạt về đâu chốn nào tựa lưng. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đời ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai, có khi tôi thành mây khói, cắt bụi tìm nhau mà biết tìm người. Rộn ràng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Rộn ràng bao nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Nỗi vui.